Câu số 5 câu số 5 bắt đầu đi vô dụng ngôn anh chị em. Trồng cây vả trong vườn nho. Đây câu hỏi này dễ này. Ông ra tìm trái trên cây mà không thấy. Câu hỏi có mấy động từ trong câu này? Có ai sẵn sàng ai sẵn sàng cho câu chị này mới nói rồi. Có ai có ai động đây đây anh chưa phải chỉ người chưa vâng.
Dạ. Dạ thưa cha là có 3 động từ trong câu này. Ra tìm và thấy.
Ra tìm và vâng và thấy. Thấy. Vâng như thế là đúng đấy ạ. Tại nếu mà mình đọc nhanh quá mình cứ tưởng ra tìm, ra tức là đi ra đấy. Đi ra go out. Vâng đi ra với ông trong nhà mà. Giờ ông đi ra vườn ấy mà. Ông đi ra và động từ thứ hai là tìm. Tìm. Và chả lẽ tôi lại nói với anh chị em là nên cầu nguyện với từng động từ. Ông chủ ông ấy thứ nhất là ông này là ông có một cây vả trong vườn nho. Có thể là cây vả này nó đã ở trong vườn nhiều năm rồi chứ không phải là bây giờ mới đem trồng. Tại cây vả mà trồng từ nhỏ lên là rất là khó, rất là mất nhiều thời gian đó. Và anh chị em biết là khi những 3 năm đầu bói là không được ăn đó. Rồi cái năm thứ 4 á, thì trái cây nó có ra lại dành cho Chúa đó. Đấy. Đấy, rồi sau đó mới được ăn. Người Do Thái họ lịch sự như vậy. Trồng một cái cây mà nếu mà từ bé đến lớn á, là có những năm không được ăn, những năm bói đầu không được ăn, rồi sau đó đến năm thứ 4 gì đấy thì là lại có trái thì lại dành cho Chúa, rồi sau đó mới đến phiên mình, rất là lịch sự. Đấy thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là ông ấy ra tìm trái, vậy có thể là cái cây này bỗng nhiên ông không thấy có trái, trước đây có thể nó có, bây giờ nó không có, ra tìm trái. Anh chị em khi cầu nguyện thì thường thường tôi sẽ mời anh chị em cầu nguyện với động từ tìm. Ông ra ông mới tìm. Và ông tìm cái trên cây như thế thì anh chị em sẽ thấy ngay là ông phải ngước lên nữa. Và ông cứ nghĩ và khi nào ông ra tìm trái vào mùa vả. Dường như là một năm cây vả có 2 mùa, ra trái vào 2 mùa. Và vì thế khi ông ra tìm trái trên cây thì ông nghĩ là giống như Đức Giêsu mà đói, không vậy. Ngài thì nghĩ là có trái. Ông cũng biết là đúng mùa thì ông đang tìm. Và các anh chị em khi cầu nguyện phải nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy buồn như thế nào khi không có trái vào đúng cái mùa vả mà lại không có trái. Câu hỏi kế tiếp, câu này được nhắc lại mấy lần trong bài phúc âm này? Mấy lần anh chị em nhỉ? 2 lần. Đấy, lại một lần nữa tôi nhắc anh chị em là khi nào có một câu mà được nhắc đi nhắc lại là câu đấy khá quan trọng. Vâng. Đấy, thì ông này 2 lần như thế. Vâng. Bây giờ câu hỏi thứ 3 này là bạn thấy ông chủ này ông ấy có quý cây vả không? Có quý cây vả không? Đấy tức là vâng có ai vâng mời chị lý do chứ không phải là có không ạ. Chị dựa vào bài văn này, chị thấy chỗ nào mà cho chị thấy là đúng là ông có quý cây vả chứ ông không quý thì ông đời nào cũng làm chuyện này.
Không dạ con thấy là ông chủ ông quý cây vả nhưng mà riêng cái cây này là ông không quý. Tại vì ông thấy nó không ra trái thì ra ông nói với người kia là chặt cái cây đó đi.
À, vâng, tức là theo ý chị này là khi mà ông ấy chặt á là ông ấy không quý. Vâng, tôi sẵn sàng nghe những câu chị khác. Vâng. Ông có quý cái cây vả này không?
Dạ thưa cha, ông chủ này rất quý cây vả.
Đây đây anh nghe, anh chị em nghe xem ông này người này trả lời khác nè.
Dạ. Ông chủ rất quý cây vả vì ông phải ra công tìm kiếm trái vả trên cây chứ không phải tìm qua loa. Là ông đã trồng 3 năm rồi mà cứ phải đi ra tìm để
tức là ông ấy 3 năm tìm. Và đối với chị là cái việc ông ra tìm trái là cho thấy là ông ấy
là rất quý cây vả.
Quý. À, dạ. Vâng cũng được. Vâng, thế có ai bổ sung thêm ý của chị không ạ? Tôi thích nghe nhiều ý trước.
Nên bảo người làm vườn, như vậy là có người chăm sóc cây vả.
Nên như vậy đúng rồi, ông có quý bởi vì trong vườn của ông này là có người làm vườn thuê cho ông ấy. Vâng, cảm ơn.
Thưa cha, ông chủ này rất quý cây vả, nghĩa là trong vòng 3 năm mà ông cứ liên tục ra để tìm cái trái đó và ông mướn người để mà chăm sóc nữa, tức là chứng tỏ là ông rất quý.
Vâng, cảm ơn chị.
Theo con thì ông không quý lắm, chỉ quý ít thôi chứ không quý nhiều. Bằng chứng là thứ nhất á, có hai bằng chứng. Một là 3 năm ba năm mà không có trái á, thì ông mất hết kiên nhẫn rồi, ông không muốn dài hơn nữa, ông bảo người làm vườn chặt đi, trong khi người làm vườn thì vẫn kiên nhẫn, vẫn lý do là thêm một năm, thêm một cơ hội nữa, tức là ông quý nhưng mà qua giới hạn đó ông không còn kiên nhẫn nữa. Cái lý hai, do thứ hai á, theo lý luận của cha vừa rồi á, là cái cây vả mà họ phải đợi đến 3 năm á, thì họ mới được ăn. Những cái năm đầu mà không có trái họ cũng không sao, thì để năm thứ tư thì có trái thì mới quyết định là tiếp tục hay không. Thì đến năm thứ 3 năm mà ông thấy cái vả thì ông nói là chặt đi, chứng tỏ là ông cũng không quý lắm, ông cũng theo quy luật bình thường mà thôi. Nếu mà nó không có kết quả thì ông cũng sẵn sàng, ông bảo người ta chặt đi.
Vâng, tức là ý của anh có thể tắt một lời là ông ấy cũng quý, ông cũng kiên nhẫn, nhưng xem ra sự kiên nhẫn của ông ấy yếu hơn sự kiên nhẫn của ai? Của người làm vườn. Vâng, vâng, mời chị Yêu Anh ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy ông rất quý cây vả vì ông đã kiên nhẫn gia hạn thêm cho cây vả, như Chúa đã chờ đợi tạo cơ hội cho người có tội sám hối để chuộc lỗi. Ví dụ như Thánh Phêrô cho Chúa, rồi Thánh Phaolô bắt hại các Kitô hữu, thì Chúa là rất là kiên nhẫn tạo cơ hội.
Vâng, cảm ơn ạ. Dạ. Đây con đợi chỗ đây, đây rồi sau đó đến đây lại. Vâng, kiên nhẫn Chúa.
Thưa Chúa. Cha, con thấy ông chủ này rất quý cây vả, là vì ổng là chủ, ổng có quyền trong sự thất vọng khi không thấy trái thì ổng có quyền chặt đi. Nhưng mà ổng còn phân bua với một người làm vườn ra, anh coi 3 năm nay là tôi tìm cây vả này mà không có trái. Và ổng lắng nghe lời người làm vườn là xin hãy để cho nó sang năm khác nữa. Và con, dù câu này không có trả lời là ổng có đồng ý hay không, nhưng mà con tin rằng ổng đồng ý.
Vỗ tay coi. Tin là ông đồng ý, vâng, tôi cũng mong như thế.
Theo ý con thì ông này rất là quý cái vả.
Cái vả
à? Cái vả. Cái vả nữa. Cha giờ người Nam đang nói cái vả. Vì vườn nho thì để trồng nho, nhưng chủ lại cho trồng cây vả vào. Có thể nói đó là một đặc ân của cây vả, cũng giống như con người tội lỗi nhưng được Thiên Chúa yêu thương. Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa. Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chẳng qua con người được đặc ân là được tháp vào dưới gốc nho trong vườn nho của Thiên Chúa và được Thiên Chúa thương yêu xin hết.
Là thương yêu xin hết à? Dạ. Chắc hết rồi, đâu còn ai nữa đâu. Nhưng mà giờ chị đừng quên là lúc nãy mình đã trả lời đến cái câu này. Hồi xưa tôi cũng có hơi giống chị Lan này. Tôi cũng nói là, ủa sao cái vườn nho mà trồng vả, chắc vả này được cưng ghê lắm. Nhưng mà qua những thí dụ mình vừa mới nói là người Do Thái cũng có thể là họ trồng cây vả với cây nho, họ có thể trồng chung với nhau chứ không nhất thiết là riêng. Vâng. Thưa các bạn, là ông chủ có quý cây vả không? Thì tôi thấy nhiều câu trả lời của anh chị em là hay lắm. Tôi cũng khoái câu trả lời của chị này. Chị bảo ông chặt thì ông chặt đại cho rồi, ông biểu chặt đi, đằng này ông còn phân bua. Cái chữ ông, chữ hay chữ, ông phân bua chứ ông không có ra lệnh. Và thứ hai là chị cũng tin rằng là chắc ông, tức là có, chị nói rằng là có lẽ là ông đồng ý với cái người kia là không chặt. Bởi vì nếu mà ông ấy không đồng ý thì cái bài phúc âm này kết bằng câu này. Ông bảo thôi đừng có nói nhiều nữa, đừng có bón gì nữa hết á, chặt luôn cho rồi đi. Đâu thấy nói gì đâu, đâu thấy nói gì. Nên chị bảo đâu thấy nói gì đâu, như vậy chắc là đồng ý rồi đó. Đấy, đại khái như thế cũng là một ý hay. Vâng, thì đã ông chủ có quý không? Mà ngay cả đây chị ý của bạn này nữa, bạn Thanh này nữa, là ông ấy cũng có người làm vườn. Và ông ấy quý không? Nhưng mà chắc chắn người làm vườn vẫn quý đấy. Vâng, đây, thêm một câu nữa.
Thưa cha, theo con thì ông chủ rất là quý cái cây vả này. Tại vì cái cây vả nó to cao thì cái rễ nó ra rất lan rất xa. Nó chiếm nhiều đất ở trong vườn. Và cái rễ của những cây to như vậy nó sẽ hút màu mỡ của cái vườn nho đó rất là nhiều. Và ông phân vân đến nỗi là ông không muốn chặt, cho nên ông mới nói với người làm vườn như vậy. Và nếu mà không ra trái, không ra trái, không sinh trái thì phải chặt nó đi. Nhưng mà ông cũng có người làm vườn rất tốt, thì đó là người làm vườn, đó là Chúa Giê-xu á.
Và lúc nãy tôi nói với chị là mà trồng một cây vả mà từ từ nó lên như thế đấy, thì bắt đầu nó ra trái thì 3 năm đầu không được ăn, 3 năm đầu không có ăn trái, đến năm thứ tư, trái của năm thứ tư thì dành cho Chúa, rồi đến trái đến năm thứ năm á mới dành cho ông này. Thế nên nếu mà là trồng cây như vậy là cam go thật đấy. Như vậy là cái cây này là khá nhiều năm, mới 7 năm, nhưng mà trước khi nó lên có trái thì nó là bao nhiêu năm nữa, mà ông lại còn chờ thêm mấy năm nữa thì thật là kinh khủng đó. Đấy, vâng, anh chị em thấy là nó, mà đến lúc mà ông tìm trái để ăn tức là đã được phép ăn rồi đấy chứ, tức là đã qua 3 cái năm có trái cộng thêm 1 năm cho Chúa là 4 năm rồi, thì ông mới ra, bây giờ lại thêm 2 năm nữa là 6 năm rồi. Vâng, như thế thì ở đây chúng ta đang thấy là ông chủ ông ấy quý cây vả. Mà ông quý cây vả, tôi quên mất tại sao tôi lại không hỏi một cái câu quan trọng như thế này. Có một câu hết sức là quan trọng: trong bài này có mấy chữ trái? Thế cái câu 2 vậy sao không có trong này ta? Lẽ ra nó phải có chứ. Trong bài này có mấy chữ trái? Đúng không? Không có câu hỏi trong này ta. Mấy chữ rồi anh chị? Đó, có ai ai chưa trả lời bao giờ đọc cho tôi coi. Chị này là chưa trả lời này. Đọc câu mấy cả.
Dạ, có 3 chữ trái. Chữ trái thứ nhất là bác ta ra cây tìm trái mà không thấy.
Rồi.
Chữ trái thứ hai nè, và này tìm trái mà cũng không thấy.
Rồi,
chữ trái cuối cùng ở câu 9, may ra sang năm nó có trái.
Anh chị em ơi, lúc nãy tôi đã nói rồi, chữ gì mà được nhắc lại nhiều lần là chữ quan trọng. Và thiếu điều tôi muốn nói với anh chị em rằng, anh chị em hỏi đùa tôi là chưa dạy chứ cái bài này chữ gì quan trọng. Chắc tôi nghĩ chữ trái đó, trái đó. Tất trái. Và ông chủ này trồng cây vả chỉ tơ tưởng đến trái thế thôi. Và khi tôi viết suy niệm lát nữa anh chị em nghe, thì có câu này: ông ấy trồng cây vả không lấy bóng mát. Ông không cần bóng mát, mặc dù 2 người ngồi. Ông không cần lấy củi. Anh chị em không cần lấy củi. Ông không cần bóng mát để nên cho nó mát nhà không, mà không cần lấy củi. Ông ấy cần trái. Và như thế anh chị em mới hiểu rằng 3 năm trời ông này cứ đi ra để tìm trái thế thôi. Và anh chị em mà nói với tôi rằng, cha cũng nói cho tôi biết rõ đi, cái điều quan trọng nhất của bài cái dụ ngôn sau này nè, nếu anh chị em hỏi cái phần trên chữ gì quan trọng, tôi trả lời chữ sám hối ạ. Tôi lời sám hối. Nhưng mà cái nửa sau này anh chị em hỏi tôi chữ gì quan trọng, tôi không thể nào nói khác là chữ sinh trái. Và như thế tất cả vấn đề nằm ở chữ trái. Cái cây vả này ông ấy trồng hay người khác đã trồng không biết, nhưng mà chỉ biết một điều: ông ấy chấp nhận cây vả này ở trong cái vườn nho của ông ấy. Ông ấy cho nó sống vì ông ấy muốn nó có trái. Chỉ có vậy thôi. Và như thế anh chị em mới biết rằng ông ấy quý nó vì ông cũng cần nó, ông ấy cần trái. Bởi vì thế, chỉ như thế anh chị em mới thấy được cái sự hụt hẫng của ông ấy, tiếng Anh là frustration, cái sự hụt hẫng của ông ấy khi đi ra tìm trái mà lần nào cũng không có. Là anh đau lắm. Và anh chị em biết, nếu mà một người trồng một cây để có trái, thế mà cái cây đó cuối cùng lại không có trái, thì anh chị em, tôi thấy chị nói cho anh ạ, thì anh mới hiểu được rằng ông bảo trời ơi, như thế thì trồng để làm gì ta? Hay là như chị Trác này mới nói, trồng như thế để làm gì? Tôi trồng một cây để có trái, thế mà nó không có. Như thế tôi trồng để làm gì? Mà chẳng những nếu mà để không thôi, đằng này không có, nó lại làm hư đất của tôi, nó là lấy đất màu của tôi, thành nó vô duyên quá. Hoàn toàn ông thất vọng về cái cây này, vì cái cây này không đáp ứng được cái ước mơ bình thường của ông ấy. Trồng cây mà có trái là chuyện bình thường, chả có cái gì quá đáng trong quá quắt trong cái đòi hỏi. Vâng, anh chị em thấy, thành ra ở đây tôi hỏi là đấy, vâng. Thì từ đó mà đi qua câu số 6 là dễ quá rồi. Anh chị em ở đây có chả ai thích nói một câu về câu số 6 không? ông chủ vườn nho có phải là người nóng tính và tàn ác hay không khi ông ấy đòi chặt cây vả? À, đây có một người sẵn sàng.
Dạ thưa cha, thì theo con thì ông chủ không phải là người nóng tính và tàn ác. Vì trước thứ nhất á, thì trong cái câu nói của ông chủ với người làm vườn á, thì không tìm được cái giọng điệu của ông này là nóng tính. Mà
không thấy có nóng tính, chị đọc thấy không có mùi nóng tính.
Rồi. Dạ mà có vẻ như ổng hụt hẫng thì đúng hơn.
Hụt hẫng.
Dạ. Theo con nghĩ á, là theo ông chủ á, thì cái cây này á, là nó hết hy vọng rồi.
Đúng, đúng.
Và lý do mà ông chặt cây vả đi không phải là vì ông tức giận đối với cái cây vả, mà là vì nó hại đất.
Vâng, hại đất mà lại không không
không, không tức giận đối với cây vả. Ông không
vì nó hại đất mà nó lại không.
Vậy ông quyết định chặt cái cây vả không phải là vì ông tức giận đối với cây vả, mà là vì nó hại đất. Và theo con như vậy thì ông chủ là người công minh.
Nó hại đất mà nó không ra trái. Chứ nếu nó hại đất nó ra trái thì đâu có chặt làm gì. Đúng không? Đây rồi. Vâng, ông là công minh. Vâng. Có bên này sao chưa thấy ai nói gì hết ta? Lép quá rồi.
Dạ thưa cha, con nghĩ ông chủ cũng xét trên cái nhìn của ông chủ á, thì ông chủ cũng không đến nỗi là người quá tuyệt tình. Thì ông chủ đã cho nó phép nó được 3 năm rồi.
À, tại không nóng tính. Vâng. 3 năm là cho thấy ông không hề nóng tính ạ.
Vâng, ông đã kiên nhẫn rồi. Và cái điều thứ hai đó là trên cái cương vị ông chủ, tại vì cái cây vả thường là nó to hơn những cây khác, cho nên nó sẽ hút chất cái dinh dưỡng. Để lâu mà nó không có trái thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng những cây khác, thì những cây khác nó sẽ không sinh trái nhiều.
Vâng, tức là anh cũng muốn nói là ông ấy không có nóng tính khi ông đòi chặt cây vả.
À vâng, còn có một cái chuyện mà muốn hỏi cha, đó là có một đoạn phúc âm á về cái cây vả. Chúa Giêsu thấy cây, tìm cây trái trên cây vả mà Chúa Giêsu không thấy trái thì Chúa Giêsu quát
lắm nữa mình sẽ gặp.
Ủa, đúng rồi, đúng rồi,
trong cái bài này có gặp
chưa đấy.
Dạ thưa cha, con cũng đồng ý với chị đằng trước nhưng mà mới một nửa thôi, nghĩa là ông chủ thực sự ông không nóng tính, ông là người cũng kiên nhẫn, nhưng mà ông là người dứt khoát.
Dứt khoát,
rất dứt khoát. Bằng cái câu nói là anh coi đó, 3 năm tôi ra cây vả tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi. Có nghĩa là ổng để cho cây vả này nó có thời gian, nhưng mà không phải là mãi mãi.
À, có thời gian, chấp nhận có thời gian, chịu đựng nó, nhưng không phải là mãi mãi. Cũng là một câu ý hay đấy ạ.
Thưa cha, con nghĩ là ông chủ không phải là người nóng tính và tàn ác. Ông chủ đã kiên nhẫn tới 3 năm ra cây vả tìm trái và đã một lần nữa kiên nhẫn chờ 1 năm nữa để cho người làm vườn bón phân, vun xới chung quanh cây vả và để chờ 1 năm nữa may ra cây vả sẽ ra trái.
Như vậy là vẫn kiên nhẫn, vâng.
Thưa cha, con vẫn nhận thấy được là ổng kiên nhẫn, bởi vì cái bản văn con nhìn thấy cái chữ là 3 năm. Mà ổng không chờ 1 năm, tôi đã chờ 1 năm, hoặc tôi đã chờ 2 năm, mà tôi đã chờ 3 năm. Thì cái 3 năm nó nói lên là con số nhiều. Và đằng này là hơn nữa, 3 năm cộng 1, tức là ổng này quá kiên nhẫn. 3 năm cộng với 1 năm theo lời đề nghị của người làm vườn, vậy là quá kiên nhẫn.
Tức là đúng hơn là 2 năm, nếu có thể nói đùa. Để nha, năm đầu tiên tôi ra không có trái, năm thứ 2 tôi ra không có trái, vậy là 2 năm rồi phải không? Có phải không ạ? Rồi sau đó đến lần thứ 3 ra thì là 3 năm. À chứ không phải là 2, tôi tưởng là đếm lại thành 2 mà là vẫn là 3. Đầu tiên này nhá, tôi ra lần đầu tiên là 1 này. Đấy đúng không ạ? Sau đó tôi lăn lần không cũng có thể là 3 thật. Vậy nếu mà tính từ đầu thì nó có thể thành 2 chứ. Lần đầu tôi ra là 1 này. Đấy, lần thứ 2 là 2 này, lần thứ 3 ra thì như là đã 3 năm. Chắc có lẽ phải hiểu là cả 3 năm tròn, chứ không phải là 3 lần ra. 3 lần ra thì có thể có 2 thôi. Rồi, cô. Vâng, cho cô bên kia đó. Dạ. Đã 3 năm. Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ thì ông chủ là một người rất là dễ thương, là vì ông có một cái tính kiên trì và chờ đợi. cái sự chờ đợi là một lần đi ra là cái thời gian đó ông chờ đợi và ông ngóng mong cho có một cái sự thay đổi của một cái cây đó.
À, như vậy ở đây có một chữ mới của cô Tuyết này, đó là ngóng mong mà tôi đổi thành hy vọng. Ông ấy chẳng những là ông ấy luôn luôn hy vọng vào trái này, và chính cái cử chỉ cứ đi ra đi vào như thế cho thấy ông luôn hy vọng. Nếu mà quả thật là mỗi một năm cây vả mà có hai mùa đó, thì như thế không phải ông chỉ ra có ba lần đâu, đúng không? Vậy vậy ông ra nhiều lần đấy chứ, bởi một đến hai mùa cơ mà. Đấy, và tôi thích cái chữ mới, đây là một ý mới, hy vọng. Ông chưa bao giờ, và nếu bây giờ ông có vẻ thất vọng là vì ông chịu hết xiết rồi. Anh chị em hiểu không? Tức là không phải ông tàn ác, mà khi tôi suy nghĩ là ông không chịu đựng được nữa. Và đúng là ông ấy, tức là như thế này, khi tôi viết cầu nguyện thì tôi sẽ nói này, ông ấy đầu tiên là rất hy vọng rồi cứ rơi sao nó lại giảm xuống, nó cứ mỏi mòn dần đi, đến lúc mà thôi này thì thôi, chắc không còn cái hy vọng gì nữa. Thì lúc đó ông mới nghĩ đến cái chuyện chặt, là khi niềm hy vọng của ông gần như là tắt ngúm. Thì vâng, chị có định thêm một ý nữa, vâng, thêm một ý cuối.
Cha, ở Do Thái thời Chúa Giêsu thì cây ăn trái bị đánh thuế bởi vì đất trồng trọt rất là hiếm, cho nên mới đầu óc kinh doanh hợp lý thì ổng phải muốn chặt nó, nhưng mà ổng cứ phân vân và hy vọng hoài.
Đất hiếm, vâng, cảm ơn chị. Đúng rồi, thành ra ông ý này là ông ấy trồng cây ông cũng phải ý đến lợi nữa, chứ không có thể nghĩ đến chuyện mà thì tôi mới nói là không phải là chuyện chỉ là lấy bóng mát đấy, không phải là bóng mát. Vâng.
À, dạ thưa cha, con xin có một cái thắc mắc nhỏ, là hồi nãy cha có nói đến cái ý là cây vả thì 3 năm mới ra trái, thì cái cây mùa trái đầu tiên sẽ dâng cho Thiên Chúa, và đến cái mùa thứ tư đó là người chủ mới được thụ hưởng. Thế thì trong câu đoạn phúc âm này con chưa hiểu rõ là cái 3 năm này là cái mùa ra trái đầu tiên để dâng cho Thiên Chúa cũng đã không ra trái phải không ạ?
Không, tức là dạ. Đấy, đúng câu hỏi này là câu hỏi cũng hay. Tức là cụ thể khi nói ông ra mà ông tìm trái đó thì thế là cũng không rõ lắm, nhưng mà tôi nghĩ là tìm trái là để ông ăn ấy, thì tức là như đã nói là cái cây này lúc nó trồng lên nó cũng cần nhiều năm nó mới lớn lên, nó ra trái đầu tiên là bói, Việt Nam mình hay gọi là bói, thì 3 năm đầu là không ăn, rồi sau đó đến 1 năm thứ tư á thì lại dành cho Chúa là hết 4 rồi, còn những cái năm nó còn bé thì chưa nói làm gì. Đây là 4 rồi, thì bây giờ cái lúc này mà ông ra thì tôi hiểu ngầm là ông ra để ông lấy trái, chứ không phải là ông ra để ấy đấy. Thế thì như thế là khá dài, thành ra nếu mà cộng như thế khá dài. Tôi thử mời anh chị em thử, vâng, thử xem là cái chuyện mà, vâng, cái chuyện mà cái cây vả mà nó cần nhiều đó. À, anh chị em ơi, ở đây có ai có cuốn cựu ước không? Có ai mang theo không? Này, lật ra dùm đây này, tôi đọc cho mà nghe. Lê Vi chương 19, câu 23 đến 25 tôi sẽ nhờ chị đọc. Lê Vi chương 19, câu 23 đến 25. Để xem cái chuyện mà mới nói mà để dành cho Chúa năm thứ tư ấy, nó là như thế nào. Lê Vi chương 19, câu 23 đến 25.
Khi các ngươi đã vào đất và trồng bất cứ cây ăn trái nào,
nghe.
Thì các ngươi sẽ kể trái đó là chưa cắt bì. Trong 3 năm các ngươi phải coi trái nó là chưa cắt bì, không được ăn. Năm thứ tư, mọi trái nó sẽ được thánh hiến trong một buổi lễ mừng Đức Chúa. Năm thứ năm, các ngươi được ăn trái nó, như thế hoa trái nó sẽ tăng thêm cho các ngươi. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.
Vâng, như vậy các anh chị em thấy người Do Thái kinh khủng. Không biết có phải vì họ yêu mến Chúa kỹ như thế mà họ thông minh kinh khủng. Những giải Nobel là họ nắm nhiều lắm. Vâng, thế anh chị em thấy thành ra cũng không rõ bạn này. Nhưng mà tôi đoán rằng là khi ông ra tìm trái là lúc đấy là được ăn rồi ấy. Chứ còn nếu không thì, vâng, chứ còn nếu không thì không phải.